Good morning các bạn, đây là Dharma Espresso cho ngày thứ hai này. Tuần vừa rồi thì mình có một cái khóa tu Bồ Tát Đạo và mình đang nói tới cái phần nữa rất là quan trọng làm sao mà thực tập. Cho nên tuần rồi cái khóa Bồ Tát Đạo đó là khóa nói về sáu cái tay con Bồ Tát, là nói về thực hành thôi chứ không có nói về cái phần mà lý thuyết nhiều. Và 160 người đó dưới cái sự nóng bức ở bên ngoài cho nên ở trong phòng không đi đâu cả và tu rất là tinh tấn. Thưa các bạn, cái chủ đề đó của cái tu đó là làm sao mà chuyển hóa đó mình của người phàm phu mình đó, thành ra là cái hóa thân Đức Quan Bồ Tát. Cái chủ đề tuy là nói như vậy nhưng mà nó không phải dễ, là một ngày một đêm mình làm liền. Có người nói với thầy đó, thì thưa thầy con tu bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đó, thì thầy thấy là con có thể chuyển hóa thành một vị hóa thân Bồ Tát. Thì đương nhiên là cái bạc này là bạc mà vừa nói vừa cười, thì đương nhiên là bạc hỏi như vậy thôi chứ đâu phải là thiệt đâu, đâu phải là cố ý hỏi. Nhưng mà thầy cũng trả lời thiệt, thầy nói là thưa bác đó, cái khó nhất là làm sao đó mình thay đổi được cái mình gọi là cái tập quán làm sống hàng ngày của mình, cái thói quen sống hàng ngày của mình đó. Và rồi mình phải thay đổi đó cái thành kiến, cái nhìn của mình đó bác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó tu đó là thay đổi cái nhìn và thay đổi cái lối sống. Mà cái lối sống đó, mà muốn thay đổi thì mà không thay đổi cái nhìn là không được. Cho nên khi bạn đi học lục tỷ hay là ngày hôm nay mình bắt đầu cái chương trình tu tập ở bên Santa Barbara đó, là điều là cái sự thay đổi về cái nhìn trước, rồi thay đổi những cái tập quán, những cái thói quen ở mình. Cho nên thầy thường có một cái câu đó mà các bạn nghe thì xin các bạn nhớ giùm. Câu này nói như thế này này: thành kiến thì sống dài hơn chánh kiến. Thành kiến là những cái ý niệm, những cái quan điểm, những cái nhìn mà nó đúc kết ở trong đầu của mình, trong não của mình đó, mà rất khó để cho mình có thể đập phá nó được. Là bởi vì nếu mà bác mà nhìn ra đó thì cái thành kiến đúng là con mắt mà mình theo đó mình nhìn ra, cho nên mình sẽ không bao giờ thấy được cái thành kiến. Cái nhìn mình sẽ dựa trên thành kiến, nằm trên thành kiến, cũng giống như là chiếc xe đó mà nó chạy tới thì cái con đường mà chiếc xe nó đi đó, con đường đó là cái thành kiến của mình. Cho nên nhiều khi đó mình nhìn vào con đường nhưng mà mình vẫn tiếp tục đi, mình không thể nào mà phá được con đường mà cả. Cái thành kiến này là nó là cái foundation, tức là cái chỗ để cho mình dựa trên đó mà mình nhìn ra. Cho nên mình thường thường hay nói cái câu là mình có cái điểm mù là vậy đó. Cái thành kiến là một cái điểm mù lớn của mình. Thưa các bạn, chánh kiến là gì? Chánh kiến là những cái nhìn mới, nhìn theo cách mà Phật nhìn, nhìn theo cái nhìn của người giác ngộ rồi. Chánh kiến là cái nhìn của Phật pháp, là cái nhìn đó mà nó rất là quan trọng trong cuộc sống của mình đó, là nó sửa đổi lại để làm sao đó cái nhìn của mình đó, nó càng ngày càng đẹp hơn. Cho nên đó, trong cái bát chánh đạo thì chánh kiến đó là đứng đầu trong cái bát chánh đạo, trong 8 cái điều đó là chánh kiến, chánh tư duy vân vân. Cho nên mình biết rằng chánh kiến nó mạnh lắm chứ, nó quan trọng lắm, nhưng mà nó không có dễ dàng gì mà nó có thể được mình nhìn thấy. Nhiều khi mình nhìn thấy nhưng mà nó sẽ chết rất là mau, bởi vì cái thành kiến mình là sống dài lắm. Thưa các bạn đó, nhiều cái thành kiến nó rất là lâu. Thí dụ như mình mà ghét một người nào rồi đó thì đố mà mình có thể mau chóng mà thay đổi quan niệm với người đó nếu mà mình không có tiếp xúc nói chuyện và thấy cái cuộc sống của người đó. Hồi xưa đó là thầy rất ghét cái con chó Bulldog, tại vì con chó đó lúc mà thầy ở Nhập Thất thầy còn đã từng thấy con chó đó nó cắn mấy con gà ở trong cái vườn ở bên Hawaii, cái chỗ của thầy mà Nhập Thất đó bác, thầy thấy rồi. Và mình quan sát từ nhỏ mình thấy trời ơi cái mặt gì mà xấu xa vậy. Nhưng mà cách đây cũng mấy năm đó thì thầy mình thấy cái con chó Bulldog này khi mà nó bị thương, trời ơi nước mắt nó chảy ra, nó không cắn người mà nó mắt nó tội nghiệp vô cùng, mà nó khiêu 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 cái người chủ của nó. Nó làm cho thầy cảm thấy là ôi cha, té ra con chó này nó cũng có giống như người về mọi thứ mọi khác nhau. Chứ không phải là con chó nào cũng giống nhau cả, không thể vừa đuổi cả nắm được. Nhưng mà mình tiếp xúc rồi mình mới thấy và mình mới thay đổi được quan điểm. Có nhiều người là sợ chó lắm, hễ mà nghe chó cắn là cái chó sủa là mình sợ lắm, không bao giờ dám đụng nó. Thì thầy cũng hồi xưa cũng vậy, không bao giờ mà dám lấy cái tay mà vuốt đầu nó. Nhưng mà rồi từ từ đó mình mới cảm nhận là đấy là một cái thành kiến lớn. Đến khi mà mình vuốt đầu được nó, mình thấy nó liếm tay mình và thấy nó gần gũi với mình thì mình mất đi cái thành kiến về nó. Cũng vậy, con người của mình nó thành kiến một người khác nó nhiều khi nó mạnh lắm và nhiều khi mình không thể nào mà thay đổi cái thành kiến đó cho đến lúc mình tiếp xúc với người đó. Và nhiều khi đó người đó lại là người sau này sẽ cứu mình nữa thì mình nghĩ sao? Thì thưa các bạn, Chư Bồ Tát thường thường làm những cái hành mà nghịch lại để cho chúng ta thức tỉnh, mà nhiều khi các bạn thấy những cái người mình ghét nhất lại là những cái người đó mà có thể là hóa thân của Quan Bồ Tát thì sao? Nói như thế có nghĩa rằng đó cái người mình ghét nhất có lẽ là chính mình, và mình phải chấp nhận mình, và mình làm sao để mình thay đổi chính mình để mà mình trở thành một người mà dễ thương như Quan Bồ Tát đó. Thì trong cái chuyện chuyển hóa mình thành Quan Bồ Tát thì mình chuyển hóa làm sao mà cái tánh dễ ghét của mình đó, từ từ nó biến mất để mình càng nên càng dễ thương hơn. Cái tánh mà khó chịu của mình á càng ngày càng bớt đi để mình dễ chịu hơn. Cái tánh á mà lúc nào mình cũng làm cho người ta khó thở, nghẹt thở đó, thì từ từ mình lúc nào mình cũng làm cho người ta là dễ thở hơn. Cái tánh tình lúc nào mình cũng khó dạy, mất dạy, nói những cái lời đó mà nó sắc sược, đau đớn, từ 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 đó mình càng lúc càng dễ dạy hơn, mình càng lúc càng làm cho người ta cảm thấy là người ta nói với mình á thì người ta cảm thấy là mình dễ dạy mà nói được, chấp nhận được lời người ta hơn. Cho nên cái sự thay đổi đó nó rất là quan trọng. Có nhiều người đó là mình dễ đóng, nói một câu lạy, nói một câu lạy, nói một câu giận, nói một câu là thôi là bỏ ra, không chịu chơi nữa. Nhưng mà từ từ đó mình phải làm sao đó mà mình rất là dễ mở, dễ cởi mở lắm. Người ta chỉ cần xin lỗi một cái là mình mở, nhiều khi người ta không xin lỗi nhưng mà mình ngủ một giấc ngày hôm sau là mình bắt đầu thay đổi cái nhìn liền, mình dễ mở lắm. Hoặc là nhiều khi đó mình phải trở nên đó, là mình gọi là mình lúc nào khiêm nhường cả, đừng có quá kiêu ngạo, lúc nào cũng nghĩ rằng là mình là ngon lành, chức vụ này chức vụ kia, làm cái này cái kia. Cho nên nhiều khi đó mình phải thay đổi cái chi, bạn biết không, là thay đổi cái nhận định về chính mình. Cái nhận định về chính mình gọi là thành kiến. Cái thành kiến lúc nào nó cũng nói rằng là mình tốt hơn người khác, lúc nào mình cũng đúng cả, ô là la. Mà cái đó là công tác, không phải là một người, mà nhiều khi cả tập thể của mình cũng nên thay đổi. Lúc nào mình cũng không ngừng là có cái nhìn mới, và lúc nào mình cũng nên khiêm nhường cả cái tập thể luôn, chứ không phải là một người. Mà đó chính là cái điều mà hay nhất của cái cuộc sống của mình, là sự không ngừng biết được cái điểm mù và biết được cái thành kiến của mình được. Cho nên chúng ta thay đổi như vậy thì đây gọi là mình tu tập cái chính kiến. Cảm ơn các bác đã lắng nghe cái Dharma Espresso ngày hôm nay, và chúc bác một ngày êm đẹp vô cùng.